Chương 21, nội tình Trình Mục Du không nói gì, cũng không gật đầu, có điều tia sáng thoáng lóe qua trong mắt đã thể hiện rõ suy nghĩ của hắn. Bà lão bèn cười nhạt, nàng ta cũng không tin, nên đã đi tìm hắn khắp nơi, nàng ta bất chấp mọi thứ, thậm chí còn bỏ nghịch lân của mình vào bụng hắn để bảo vệ thi thể của hắn không bị thối rữa. Thế nhưng, bà ta lắc đầu cười vài tiếng, cuối cùng nàng ta vẫn từ bỏ, hồn phách của hắn đã hoàn toàn biến mất, trên trời, dưới đất, núi rừng, hoang dã, nàng ta cạn kiệt sức lực, mình đầy thương tích, nhưng vẫn không thể tìm được hắn. Trình Mục Du bất giác siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn cắn môi, lấy hết dũng khí hỏi, ngày ấy, rốt cuộc đã đi đâu? Bà lão chậm rãi vuốt phẳng vết nhăn trên áo, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trình Mục Du rồi gằn từng chữ nói, tất cả chúng sinh đều phải tuân theo sinh tử tuần hoàn, cho nên mới có luân hồi. Hắn là một người không tin thần Phật, không sợ quỷ tà, đương nhiên đã sớm bước vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, giống với người phàm. Cứ như vậy mà yên tâm bước vào luân hồi sao? Bà lão hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi. Các ngài ai cũng coi hắn là anh hùng mà sùng bái và ngưỡng mộ, Nhưng ở trong lòng hắn, hắn chỉ là đứa trẻ bình thường đi ra từ giáp mã doanh mà thôi. Trình Mục Du suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn thù lớn chưa báo, ngày ấy cam tâm rời đi như vậy sao? Thù lúc nói ra chữ này, bà lão lắc đầu cười vài tiếng, không có hận thì lấy đâu ra thù. Mặc dù tha thứ thường có nghĩa là thỏa hiệp và yếu đuối, nhưng điều này lại không hề đúng với hắn. Đương nhiên, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại lựa chọn thông cảm cho hung thủ giết chết mình, cho dù người kia còn là huynh đệ cùng một mẹ với hắn. Trong lòng Trình Mục Du chấn động mạnh, rất lâu sau cũng không nói gì. Thấy thế bà lão nở nụ cười sâu xa, ngài cũng không hiểu nổi, đúng không? Nàng ta cũng không hiểu. Thế nên nút thắt này mới mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng ta. Mỗi cành cây khóm lá đều chiếm cứ từng tấc máu tấc thịt của nàng ta. Từ đó trở đi, nàng ta bắt đầu sống vì báo thù, bỏ lại toàn bộ những chuyện khác ở phía sau. Trình Mục Du cắn chặt răng, nhịn rất lâu mới hỏi, rốt cuộc nàng ta có tình cảm gì với hắn, tại sao lại cố chấp như vậy? Ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, lấp đầy mọi hư vô trong trời đất. Bà lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, bên bờ sông Vô Nhai, dưới bụi sen đỏ, hắn từng cứu nàng ta khỏi nước hồ nguy hiểm. Từ đó trở đi, nàng ta luôn đi theo hắn, dùng sở học cả đời để giúp hắn xưng hùng trong thời loạn thế, thống nhất đất nước. Tiếc là vận mệnh vô thường, chỉ sau một trận tuyết lớn, bọn họ đã ở hai đầu âm dương. Thế nên dù trên dưới triều đình đều bỏ mặc hắn, dù nàng ta phải đối mặt với mạch nước ngầm bản liệt, nàng ta vẫn luôn muốn đòi lại công bằng cho cái chết của hắn. Nói đến đây, bà ta mỉm cười. Đại nhân, ngài, hắn là hiểu rõ loại tình cảm này hơn bất cứ ai. Trình Mục Du lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Ta, ca, Yến Nương đối đãi với ngài thế nào, đối đãi với tiên đế thế nào, tình cảm này tựa như cha, như huynh, cũng như bằng hữu. Chẳng qua nàng ta không phải là người, không có tình yêu của con người. Thế nên tình cảm của nàng ta đối với tiên đế cũng thuần khiết hơn một chút. Nghe thấy lời này, Trình Mục Du bỗng đứng dậy khỏi băng ghế. Hắn nhìn dáng người già khòm trước mặt, không biết tại sao luôn cảm thấy dường như dưới lớp da mặt già nua này đang che giấu một gương mặt khác. Bà là ai? Hắn lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, vươn tay chỉ vào phụ nhân trước mặt. Tại sao bà lại biết nhiều nội tình như vậy? Vừa dứt lời, phía sau bỗng truyền đến tiếng ồn ào náo động liên tiếp, tự như một làn sóng mà lan vào tay Trình Mục Du. Trong lòng hắn hoảng hốt, bèn vội vàng quay đầu, lại thấy một người đầy máu đang lảo đảo đi về phía trước vài bước, sau đó ngã khuỵu xuống không động đậy, kinh hoảng như một tiếng sấm nổ tung trong đám người. Trình Mục Du đứng dậy muốn chạy về phía trước, nhưng lại chợt nhớ tới bà lão kia, vì thế bèn vội vàng quay đầu lại, sau đó hắn lập tức sợ ngây người. Hiện giờ phía sau hắn không có một bóng người, tuy cờ và hai chiếc ghế gỗ cũ nát đầy vết nứt vẫn còn đó, nhưng bà lão mặc áo đen kia lại không ở đó, giống như bị hút vào không khí vậy. Ôi, người tỉnh rồi sao? Bị thương ở đâu? Có muốn ta đưa người đến y quán không? Ta không sao. Sao máu này lại hôi thế? Có mùi tanh máu dê, sao ngươi lại bị hắt máu dê vậy? Làm ta sợ quá, ta còn tưởng sắp xảy ra án mạng đây. Hoàng đã, vừa rồi có người gõ đầu ta một cái. Người đó đâu rồi? Nghe tiếng bàn tán phía sau, Trình Mục Du sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nhạt vài tiếng với lá cờ viết chữ quẻ. Hắn vươn tay rút nó lên rồi ném mạnh xuống đất. Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi đống tro giấy trong lò gạch ra ngoài, thu hút ánh mắt của Xuân Thành. Hắn ta dùng sức dụi dụi khóe mắt, sau đó ấp úng nói với người vẫn đang đặt bọc đồ bên trong. Lão già, đã đốt nhiều đồ như vậy rồi, có lẽ thiếu gia ở bên dưới đều đã nhận được, thế nên ngày ấy sẽ bị không đói cũng không bị lạnh đâu. Bây giờ trời đã trở lạnh, mà gần đây sức khỏe ngài lại không tốt lắm, chúng ta mau chóng quay về thôi. Vương Thời Vương, Thời Vân khẽ gật đầu, ném bọt đồ cuối cùng vào lò nung, rồi để Xuân Thành chậm rãi dìu đứng lên. Ông ta nắm hờ một tay đặt bên môi, sau đó ho khan vài tiếng mới nói, năm nay vừa phá được vụ án của Vụ Đình, đáng ra ta nên vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao tảng đá trong lòng lại chẳng thể buông xuống được. Xuân Thành, hung thủ giết hại thằng bé đã chết, nhưng dù nạn ta chết thì Vệ Đình cũng không về được, thế thì có ích lợi gì chứ? Thằng bé tạo ra nghiệp, cuối cùng phải nhận quả báo cho chính mình và đứa cháu đáng thương kia của ta. Xuân Thành dìu ông ta về nhà, vừa đi vừa khuyên nhủ, lão gia, người chết không thể sống lại, chúng ta đã thử mọi cách có thể rồi, hiện giờ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực thôi. Con người ấy mà, đôi khi không thể sống quá rõ ràng được. Ví dụ như ngài đã hao tâm tổn trí trong chuyện quốc sự rồi, về đến nhà đừng để tâm quá nhiều, hay là ra ngoài uống rượu xã giao giống như những người làm quan khác cũng tốt. Ngài nhìn bản thân đi, vừa về đã nhốt mình trong phòng, lấy quần áo khi bé của thiếu gia ra gấp lại từng cái một. Ngài đã gấp bao nhiêu lần rồi, gấp đi gấp lại, quần áo cũng sắp bị ngài gấp nát rồi. Vương Thời Vân lắc đầu, Xuân Thành, Vương gia bốn đời độc đính, ta chỉ có một đứa con trai và một đứa cháu trai này thôi. Thế nhưng cả hai đều mất chỉ sau một đêm, ngươi bảo ta làm sao có thể buông bỏ được đây? Ta cũng muốn hồ đồ, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu ta toàn là dáng vẻ khi còn bé của Vệ Đình. Lúc đó thằng bé mập mạp trắng trẻo, trông cực kỳ đáng yêu. Đúng rồi, thằng bé còn thích làm nũng nữa, lần nào cũng ôm ta gặm, liếm nước miếng khiến mặt ta đều lạ. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại, người cũng đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bóng đen phía trước ngõ nhỏ. Xuân Thành, người đang trước là Vệ Đình sao? Vệ Đình sao?